lên ở một không một người nào chẳng mãn cái nguyện của mình. Phật đối với tôi thật tốt, tôi muốn nghe kinh gì thì Ngài giảng kinh đó cho tôi. Người kia cũng nói Phật đối với tôi thật tốt, tôi muốn nghe kinh này thì Ngài nói cho tôi kinh này. Thần lực của Phật bất khả tư nghị, không giống như phàm phu chúng ta, việc gì cũng đều có trở ngại, chướng ngại quá lớn. Chúng ta chẳng có cách gì giống như Phật vĩ đại như thì vậy. Một âm nói pháp, tất cả tùy loại đều được giải. Chúng ta không có cách gì làm được. Chúng sanh viên tịnh tứ độ. Dưới đây là nói về sự thành tựu. Những người vãng sanh, sự thành tựu bất tư nghị của họ. Điều thứ nhất là viên tịnh tứ độ. Tứ độ là nhất sanh, nhất thiết sanh. Sự thành tựu này thì bất khả tư nghị. Viên kiến tam thân. Tam thân là pháp thân, báo thân, ứng thân của Phật. Cùng một lúc, ba thân này cả thảy đều thấy được, thấy ba thân của Phật. Viên chứng tam bất thối. Chứng tam bất thối, phía trước đã báo cáo với quý vị rồi. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, biệt giáo sơ địa là vừa chứng tam bất thối. Tuy nhiên không viên mãn, chữ viên đây là viên mãn. Viên mãn chứng được tam bất thối. Đó là hạng người nào? Là đẳng giác Bồ Tát. Vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, công phu của tam bất thối ngang với đẳng giác Bồ Tát. Đây là pháp khó tin. Chẳng những người thông thường không tin, mà ngay cả A-la-hán cũng không tin, quyền giáo Bồ Tát cũng không tin, còn có nhiều pháp thân đại sĩ cũng không tin. Tại sao không tin? Vì Tây Phương thế giới quá thần bí, quá bất khả tư nghị. Cho nên Phật nói cảnh giới đó là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Duy Phật cùng Phật mới hiểu được cứu cánh. Quyết định chẳng phải là cửu pháp giới. Cửu pháp giới bao gồm đẳng giác Bồ Tát. Chẳng phải họ bằng vào trí tuệ năng lực của chính mình có thể thấu hiểu được. Các vị Đại Bồ Tát, họ có thể thấu hiểu một tí là nhờ khoai thần của Như Lai gia trì. Nếu Phật không gia trì thì họ không thể lý giải nổi. Cho nên đây gọi là nàng tiến chi pháp. Viên chứng tam bất thối. Viên chứng tam bất thối nói một cách khác tức là đẳng giác Bồ Tát, tức là viên mãn thành tựu nhân dân giai nhất sanh thành Phật. Chẳng có một người nào phải chờ đến đời thứ hai, chẳng có một đời là thành Phật. Như thị đẳng, chữ đẳng này là quá nhiều, nói không hết. Thắng nhị siêu tuyệt. Thắng là thù thắng, nhị là cùng mười phương thế giới khác biệt, không tương đồng. Siêu tuyệt, tu đế nghiên chi. Chúng ta cần phải, chữ đế là thiết tha hết lòng. Anh thật thật tại tại đi nghiên cứu, đi tìm kiếm, đi thể hội. Được như vậy thì chúng ta đối với Tây Phương Tịnh Độ nhận thức càng rõ ràng, càng mang minh bạch hơn. Tín nguyện của chúng ta nhất định càng thêm mãnh liệt. Chúng ta chấp trì danh hiệu mới có thể tha thiết quyết định không thể giải đại. Đoạn phía dưới đây là giải thích A Tỳ Bạc Chí. A Tỳ Bạc Chí là tiếng Phạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đều nói chúng sanh sanh đến Tây Phương thế giới đều là A Tỳ Bạc Chí. A Tỳ Bạc Chí, thử văn bất thối, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bất thối, cũng tức là tam bất thối, nhất vị bất thối, nhập thánh lương, bất đọa phàm địa. Chữ vị bất thối khi nãy đã nói qua rồi, sơ quả tiểu thừa là chứng được, tức là vị bất thối. Họ tuyệt đối sẽ chẳng thối đến phàm phu vị, cho nên sơ quả tức là thánh nhân rồi. Họ có thể thiên thượng thiên nhân gian 7 lần đi về, nhất định chứng được quả A La Hán. Cho nên họ không rơi xuống phàm phu. Thứ hai là hành bất thối. Hành bất thối là Bồ Tát. Đây là thuộc về Đại Thừa. Hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa địa. Họ luôn luôn phát tâm độ chúng sanh, chẳng thối chuyển đến tiểu thừa. Đây gọi là hành bất thối. Thứ ba gọi là niệm bất thối, tâm tâm lưu nhập ta bà nhược hải. Ta bà nhược là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là nhất thiết chủng trí, là trên quả địa của Như Lai chỗ chứng. Tâm tâm đều là hướng về nhất thiết chủng trí, phương hướng này mà tinh tiến, chẳng có thối lui. Đây gọi là A Tỳ Bạc Chí. A Tỳ Bạc Chí nói một cách nghiêm khắc là viên giáo Thất Địa Bồ Tát. Thất Địa Bồ Tát mới thật sự là A Tỳ Bạc Chí. Nói một cách khác, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa sanh đến bên ấy thì chúng ta tức là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát, cũng tức là chúng ta đồng như cảnh giới của Phật Bồ Tát thông thường. Chư vị thử nghĩ xem, thông thường Phật nơi trong kinh nói người tu hành của mười phương thế giới muốn tu đến thất địa cần phải mất hai cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể đạt đến quả địa này. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu xong tam hiền vệ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 cái vị thứ. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, từ sơ địa đến thất địa, 7 cái vị thứ. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba, đệ bát địa, đệ cửu địa, đệ thập địa. Do đây có thể biết, vị thứ của Bồ Tát càng đi lên thì càng khó tu. Quý vị xem, ba đại A Tăng kỳ kiếp, cái thứ nhất thành tựu 30 cái vị thứ, cái thứ nhì 7 cái vị thứ, cái thứ ba 3 cái vị thứ thì thành Phật. Cho nên thế giới này muốn tu hai cái A Tăng kỳ kiếp, niệm Phật vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có được ngay. Trên mặt thời gian mà nói thì đã rút ngắn hết hai cái A Tăng kỳ kiếp. Lợi ích ít này chiếm được quá lớn lao. Nếu như nói kỹ thì càng hơn nữa, Sao gọi là nói càng hơn nữa? Bởi vì ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng là từ tiểu thừa Tu Đà Hoàng quả ngày đó bắt đầu tính. Chúng ta chẳng có chứng quả không tính, ven bìa cũng chẳng dính tí nào, chứng được sơ quả từ ngày đó, hướng lên con đường Bồ Tát mà tinh tiến, hai cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng được A Tỳ Bạc Chí. Vì chúng ta ngày nay một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, với đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đã thành A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Khó tin, thật khó tin. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư sau khi hội tập kinh Vô Lượng Thọ hoàn thành, ngài có ba câu kệ, trong ấy có một câu rằng: Phật thuyết nàng tín, chơn nàng tín, ức vàng nhân trung, nhất nhị tri. Trong số ức vạn người, chỉ có một hai người đối với đạo lý này, sự thật này thấu hiểu, còn tuyệt đại đa số người đều chẳng biết. Cho nên pháp môn thù thắng như thế này thường thường ở ngay trước mặt chúng ta mà chúng ta bỏ lỡ mất. Ở trước mặt mà không biết giá trị món hàng, chẳng biết giá trị quý báu này, chẳng biết pháp môn này là pháp môn một đời thành tựu, là chính mình y theo pháp môn này tu học thì quyết định thành tựu. Nhất sanh bổ sứ giả, ở đây giải thích chữ nhất sanh bổ sứ, một đời không cần chờ đến đời thứ hai. Bổ sứ là hậu bổ Phật. Người này đã thành Phật rồi, tuy đã thành Phật nhưng chẳng có cái vị thứ, anh vẫn chưa chiếm được chỗ trống đó. Phải cần vị Phật này, duyên của họ độ chúng sanh hết rồi, duyên hết rồi thì Phật thối vị nhập bát niết bàn, thối vị rồi. Cái duyên của anh thành thục thì anh tại thế gian này thị hiện thành Phật. Cho nên trước khi chưa thị hiện thành Phật gọi là hậu bổ Phật. Giống như thế giới này của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập diệt rồi. Tuy đã nhập diệt, tuy nhiên pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật có đến 12,000 năm. Căn cứ sự ghi chép của lịch sử Trung Quốc cùng sự ghi chép của ngoại quốc khác nhau, Hư Vân Lão Hòa Thượng của Trung Quốc chúng ta cùng Đại sư Ấn Quang đều là y theo lịch sử Trung Quốc, cách ghi chép của họ mà tính. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến năm nay là 3,020 năm. Còn pháp vận của Phật là 12,000 năm. Nay đã qua 3,000 năm rồi, phía sau vẫn còn đến 9,000 năm. Pháp vận của Phật vẫn còn 9,000 năm. Trong 9,000 năm này, Phật pháp đương nhiên có hưng khởi, cũng có suy xuống. Lên xuống là không thể nào tránh miễn được, nhưng không đến nỗi tiêu diệt tại thế gian này. Sau 9,000 năm thì Phật pháp tại thế gian này không còn nữa. Lúc đó con người vô cùng khổ sở. Thế giới này hậu bổ Phật là Di Lặc Bồ Tát, hiện nay là Bồ Tát Đẳng Giác Bồ Tát. Ngài phải đến lúc nào mới đến thế gian này của chúng ta để thành Phật? Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh nói rất rõ, theo năm tháng của thế giới chúng ta đây để tính là 56 ức vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này của chúng ta để thị hiện thành Phật. Thế gian này lại có Tam Bảo, lại có Phật Pháp trở lại. Do đây có thể biết, thế gian này của chúng ta, thời gian có Phật Pháp rất ngắn, thời gian không có Phật Pháp rất dài. Quý vị xem, Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12,000 năm, nhưng vị Phật kế tiếp thành Phật phải đến 56 ức vạn năm. Thời gian dài như vậy không có Phật Pháp. Cho nên Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó được nghe. Quý vị sao có thể đúng vào lúc được thân người, vừa đúng lúc gặp được Phật Pháp? Thật là cực kỳ đúng lúc. Chúng ta vô cùng may mắn trong lúc này có được thân người. Tuy Thích Ca Mâu Ni Phật không còn nữa, nhưng di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật còn đó, chúng ta vẫn là gặp được. Được thân người nghe Phật Pháp là vô cùng khó khăn. Đây là Nhất Sanh Bổ Sứ Bồ Tát. Chỉ Nhất Sanh Bổ Sứ vậy, như Di Lặc Quán Âm Đẳng. Di Lặc là hậu bổ Phật của Ta Bà thế giới chúng ta. Quán Thế Âm Bồ Tát là hậu bổ Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cực Lạc nhân dân gia nhất sanh thành Phật. Phàm là những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng đều một đời viên mãn thành Phật. Cách thành Phật này rốt cuộc là sự việc ra làm sao? Nếu không hiểu rõ ràng, có rất nhiều người đều chẳng muốn thành Phật. Thành Phật chẳng có việc gì làm, buồn chán chết. Thành Phật rồi làm việc gì đây? Được người ta thờ nơi đại điện để lễ lạy, anh coi chán biết mấy. Cách nhìn này đều là đối với sự thật chẳng thông hiểu. Chỗ gọi là thành Phật tức là thành tựu cái trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, thần thông vô lượng. Nói một cách khác, tận hư không biển pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng có chi mà không biết, chẳng có chi mà không làm được. Đó gọi là thành Phật. Quý vị hãy nghĩ kỹ xem, thành Phật có tốt hay không? Có ý nghĩa không? Chẳng buồn chán đâu. Không thành Phật mới là buồn chán. Cho nên phải đem sự thật thấu hiểu rõ ràng, phải hết lòng cố gắng tu học, phải khôi phục lại tánh đức bản năng vốn sẵn có của chúng ta. Thích Ca Nhất Đại Thời Giáo, Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp độ sanh 49 năm. 49 năm chỗ nói tất cả kinh giáo, gọi là Nhất Đại Thời Giáo. Duy Hoa Nghiêm Minh Nhất Sanh Viên Mãn. Trong kinh Phật gọi là một đời, không cần đến đời thứ hai, một đời viên mãn thành Phật. Chỉ có một bộ kinh Hoa Nghiêm này nói đến mà thôi, các kinh khác không có nói. Đặc biệt nhất là kinh Hoa Nghiêm một phẩm sau cùng, Nhập Pháp Giới Phẩm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Thiện Tài là đại biểu cho người tu học Đại Thừa. Ngài tại giới hội của Văn Thù Bồ Tát thành tựu được căn bản trí, cũng tức là chứng được tứ quả của tiểu thừa. Nguyên mãn được thập đến vị của đại thừa. Vị mới đủ tư cách ra ngoài đi tham học. Phần sau 53 tham, quý vị phải hiểu rõ sự thật này. Nếu chẳng phải thập tín hạnh viên mãn, tức là thập tín vị của đại thừa tu được viên mãn, chẳng có tư cách tham học. Việc tham học này là có điều kiện đấy. Thầy ngài để ngài ra đi, thành tựu hậu đắc trí của ngài. 53 vị thiện trí thức đại biểu cho đại thừa, 41 cái vị thứ của Bồ Tát, tỳ kheo Đức Văn đại biểu cho sơ trụ. Đến Ma Gia Phu Nhân đại biểu cho đẳng giác. Đến Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho viên mãn, viên mãn thành Phật. Cho nên hiện tại đồng tử quả thật một đời trải qua 53 tham, nên địa vị của ngài từng cấp hướng lên trên đề thăng, phá hết 41 phẩm vô minh, thành tựu Phật quả viên mãn. Một đời viên mãn, trong các kinh khác Phật đều không có nói. Nhi nhất sanh viên mãn chi nhân, tắc mạc hậu phổ hiền hạnh nguyện trung, thập đại nguyện vương đạo quy an dưỡng. An dưỡng tức là cực lạc thế giới, là trong một đời viên mãn như vậy. Khả dĩ thử khuyến tấn hòa nghiêm hải chúng. Hoa nghiêm hải chúng tức là 41 vị pháp thần đại sĩ. Cho nên từ sự thật này mà quan sát, Hoa nghiêm sơ bẩm sát tại thử kinh, kinh Hoa nghiêm chỗ văn theo đó thì ra tức là kinh A Di Đà. Kinh A-di-đà là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Phổ Hiền Bồ Tát, 10 Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Tức là trở về với Kinh A-di-đà thì mới viên mãn thành tựu. Cho nên Kinh A-di-đà quy túc của Hoa Nghiêm là chung kết của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là nhất thừa kinh, còn kinh này là nhất thừa của nhất thừa. Kinh Hoa Nghiêm là liễu nghĩa, kinh này là liễu nghĩa của liễu nghĩa. Như vậy mới thật sự nhận thức được bộ kinh này, cái địa vị của nó, cái giá trị của nó trong toàn khối Phật Pháp. Chúng ta mới thật sự nhận biết rõ ràng, mới liễu giải nó. Lại xem nhóm đại chúng vãng sanh Tây Phương Thế Giới, chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ, họ cùng nhóm đẳng giác đại Bồ Tát này ngày ngày ở tại một nơi. Nhược vị thị phàm phu, khước bất lịch dị sanh, tất bổ Phật chức, giữ Quán Âm thế chi vô biệt. Quả thật họ là phàm phu. Phàm phu cùng nhóm đại Bồ Tát này suốt ngày ở chung một nơi, hình như địa vị hoàn toàn bình đẳng. Trong một đời họ nhất định có thể chứng được địa vị cùng nhóm bổ xứ Bồ Tát này quả thật ngang nhau. Từ chỗ không bằng nhau dần dần tự nhiên bằng nhau, cho nên cùng Quán Âm thế giới không hai không khác. Nếu như anh nói nhóm người này là nhất sanh bổ xứ, đó là sai. Họ quá thật là phàm phu. Vì sao? Bồ Tát của nhất sanh bổ xứ vô minh chỉ còn dư lại một phẩm, tức là một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. 41 phẩm vô minh đã phá được 40 phẩm, trần sa phiền não sớm đã đoạn hết rồi. Đây mới là vô, tức là bổ xứ Bồ Tát. Chúng ta những người đi vãng sanh một phẩm phiền não đều chưa đoạn, sao có thể nói là bổ xứ Bồ Tát được? Sát khả danh phàm phu, họ đúng là phàm phu, không thể nói họ đẳng giác Bồ Tát. Đây là vãng sanh đến Tây Phương thế giới, trạng huống thực tế của đại chúng. Nói một cách khác, anh nói họ là bổ xứ Bồ Tát chẳng phải vậy, anh nói họ là phàm phu cũng chẳng giống. Phàm phu làm sao có thể cùng Bồ Tát ngày ngày ở chung một nơi chứ? Cả thảy đều không nói được. Thử gia giáo vọng sợ bất năng thu, sắc vọng sợ bất năng liệt. Giáo vọng tức là Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh điển 49 năm chỗ thuyết chẳng có hiện tượng này, đích thật tìm không ra. Trong giáo chẳng có, mười phương tất cả chư Phật sát độ chẳng có hiện tượng này, cũng chẳng tìm ra ví dụ này. Duy độc nhất chỉ có Tây Phương thế giới là đặc biệt, quả thật là thù thắng. Đương tri ngô nhân, đại sự nhân duyên, đồng cư nhất quan, tối nàng thấu thoát. Câu nói này chúng ta phải ghi chặt vào lòng. Nhiên hậu anh mới biết được, không vãng sanh đến Tây Phương thế giới thì là ghê lắm. Tại sao vậy? Nếu anh không vãng sanh thì anh quyết định vào sanh tử luân hồi. Nếu anh đọa lạc vào sanh tử luân hồi, đời sau của anh so với đời này nhất định càng khổ hơn. Thật là quá đáng sợ. Đây là nói phàm phu chúng ta, đại sự nhân duyên là sanh tử đại sự, chẳng có phương pháp giải quyết. Đồng cư, ngày nay chúng ta là phàm thánh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái ải này không ra khỏi được. Cái ải này nếu muốn ra phải chứng được quả A La Hán mới ra khỏi được, không chứng được quả A La Hán đều không ra khỏi. Quá khó, quá khó. Duy cực lạc đồng cư, siêu xuất thập phương đồng cư chi ngoại. chúng ta nơi địa phương này có cái ải sanh tử luân hồi, còn Tây phương Cực Lạc thế giới phàm thánh đồng cư độ chẳng có sanh tử luân hồi. Khác hẳn, Tây phương thế giới thập tài mà nói là pháp giới của Bồ Tát. Không những là pháp giới của Bồ Tát, là trong pháp giới thù thắng nhất của Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát pháp giới. Quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ vừa mới đầu thì đã nói ra cho chúng ta, những người của Tây phương thế giới, người người đều là tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Trong Hoa Nghiêm, ở phần Viên Giác, Phật nói với chúng ta, Bồ Tát không tu Phổ Hiền Hạnh thì không thể viên thành Phật Đạo. Tây phương thế giới, phàm là những người đi vãng sanh, cả thảy đều tu hạnh Phổ Hiền. Cho nên Tây phương thế giới là pháp giới thuần túy của Phổ Hiền Bồ Tát, thật sự bất khả tư nghị. Cho nên bên ấy chẳng có lục đạo, chẳng có luân hồi, chẳng có đọa lạc, chẳng có thối chuyển, vượt ngoài mười phương đồng cư. Liễu thử, chữ liễu là hiểu rõ, thử tức là sự việc này. Quý vị đem sự việc này hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, mới có thể tin sâu nguyện lực của Di Đà. Tây phương thế giới vì sao lại đặc biệt như vậy? Vì sao lại hy hữu như vậy? Vì sao thù thắng như vậy? Là vì bốn nguyện oai thần của A Di Đà Phật, 48 nguyện biến hiện ra. Chúng ta sanh đến Tây phương thế giới nhờ sự gia trì của bốn nguyện oai thần của Phật. Biết rõ ràng minh bạch rồi thì mới tin tưởng sâu sắc nguyện lực bất khả tư nghị của A Di Đà Phật. Tín Phật lực phương năng thầm tín danh hiệu công đức, tin sâu Di Đà bổn nguyện oai thần bất tư nghị. Đối với danh hiệu công đức của A Di Đà Phật thì chúng ta tin tưởng danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Tín trì danh phương năng thâm tín ngô nhân tâm tánh bổn bất khả tư nghị giả. Tây phương tịnh độ, A Di Đà Phật, y chánh trang nghiêm đều là chân tâm bản tánh của chính chúng ta biến hiện ra. Cho nên nói tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là ý nghĩa này. Chúng ta ngày nay cái tâm năng niệm đó, tức là tâm tánh bất khả tư nghị của chính mình, câu danh hiệu mà chúng ta niệm đó, tức là danh xưng đức hiệu bất khả tư nghị của tự tánh. Cho nên niệm câu Phật hiệu này, vãng sanh Tây phương tịnh độ, được sự gia trì của bốn nguyện oai thần của A Di Đà Phật, chúng ta rất nhanh thì khôi phục lại tánh đức. Nhà thiền chỗ nói đến minh tâm kiến tánh thành Phật tại Tây phương thế giới thì nhanh lắm. Cho nên ở Tây phương thế giới rất vững vàng, nhanh chóng. Thâm tín phát nguyện, tức vô thượng bồ đề. Câu này phải ghi nhớ cho kỹ, bởi vì trong Đại Kinh, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta về tam bối vãng sanh: thượng bối, trung bối, hạ bối. Điều kiện của tam bối vãng sanh đều là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đều là tám chữ này, cho thấy rằng tám chữ này là điều kiện trọng yếu nhất của việc tu học vãng sanh tịnh độ. Vậy nhất hướng chuyên niệm chúng ta hiểu được từ sáng đến tối với câu Phật hiệu này không gián đoạn, không xen tạp. Đây là nhất hướng chuyên niệm. Còn phát Bồ Đề tâm thì phát như thế nào đây? Đây mới là rắc rối. Y theo trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về Bồ Đề tâm, y theo Đại Thừa Khởi Tín Luận nói về Bồ Đề tâm, ngược lại càng làm cho chúng ta mơ hồ. Ngẫu Ích Đại Sư ở chỗ này nói hay lắm, nói được quá hay. Thì ra thâm tín phát nguyện tức là vô thượng Bồ Đề tâm. Thảo nào có nhiều người không biết gì về kinh giáo, không biết chữ, xưa nay chẳng nghe kinh qua. Những cụ bà nhà quê lúc vãng sanh biết trước giờ chết nào là đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Chúng ta thử hỏi họ đã phát Bồ Đề tâm chưa? Họ là thâm tín phát nguyện thì Bồ Đề tâm của họ đã đầy đủ rồi. Nếu quý vị hỏi họ cụ có phát Bồ Đề tâm không, họ sẽ lắc đầu nói tôi không biết. Cái gì gọi là Bồ Đề tâm tôi không biết. Họ là tin sâu phát nguyện thì Bồ Đề tâm của họ đã viên mãn rồi. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư câu này nói hay lắm, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ. Rất nhiều người niệm Phật vãng sanh kia thì ra họ thật đã phát Bồ Đề tâm, mà chính họ chẳng biết cái gì gọi là Bồ Đề tâm. Họ đã thành công. Hiệp thử tín nguyện, hiệp thử tín nguyện tức là đại Bồ Đề tâm. Đích vi tịnh độ chỉ nam, nhược tín nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm nhất niệm, diệt quyết đắc sanh. Cho nên Đại Sư ở phần trước nói có vãng sanh được hay không, quyết định là ở nơi tín nguyện có hay không. Anh thật sự có tín, thật sự có nguyện, tín nguyện kiên cố, lâm chung chỉ cần một niệm cũng có thể vãng sanh. Cho nên chúng ta đối với Tây Phương thế giới, tín tâm, nguyện tâm không thể nào không có. Chẳng những là có mà còn phải vô cùng mãnh liệt, một tí nghi hoặc đều chẳng có. Phải tin tưởng như vậy. Còn nguyện thì quyết định nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Trên trời có thiên nhân đến mời anh đi làm thiên vương, anh cũng không đi. Tại sao vậy? Ta quyết định phải sanh về tịnh độ, quyết định phải đi đến Tây Phương, đi đến Tây Phương cực lạc thế giới. Đông Phương Dược Sư Như Lai hiện trước mặt, mời anh đến Đông Phương tịnh độ. Tôi gặp mặt Dược Sư Như Lai, đảnh lễ Ngài một cái, bái một cái rồi nói: xin cảm ơn lòng tốt của Ngài, con không đi, con phải đi đến Tây Phương tịnh độ của A Di Đà Phật. Như vậy mới được. Cái tín nguyện này mới gọi là kiên định, anh mới có thể được sanh. Nhược vô tín nguyện, giả như anh chẳng có tín nguyện, hay là lực lượng của tín nguyện rất là bạc nhược, túng tương danh hiệu, trì chí phong suy bất nhập, vũ đã bất thấp, như ngân tường thiết bích tương tự, diệt vô đắc sanh chỉ lý. Đây là nói, nếu anh không có tin, không có nguyện, Phật hiệu dù niệm nhiều hơn đi nữa, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, cũng chẳng thể vãng sanh. Anh cũng chẳng sanh được, cho thấy rằng tín nguyện quá quan trọng, quá quan trọng. Tín nguyện, nếu như tôi thật sự xây dựng, vẫn là còn hoài nghi, có lúc tin, có lúc hoài nghi. Vì thì anh phải nghe kinh cho nhiều, nghe Tịnh Độ Tam Kinh cho nhiều. Kinh A-di-đà. Vậy thì anh phải nghe kinh cho nhiều, nghe Tịnh Độ Tam Kinh cho nhiều. Bằng cassette chúng tôi nơi đây cả thảy đều có cả. Nghe đi nghe lại từng biến nghe. Nghe kinh để làm gì? Công đức nghe kinh là đoạn nghi sanh tín, giúp anh sanh khởi tin sâu nguyện thiết. Giả như tôi đã thật sự tin rồi, thật có thiết nguyện rồi, thì kinh có nghe hay không chẳng quan hệ. Cho nên nghe kinh, đọc kinh, mục đích là đoạn nghi sanh tín. Phải biết đạo lý này. Nếu có nghi thì kinh không thể nào không nghe. Nếu anh không nghe thì cái gốc nghi không đoạn, tương lai sẽ làm trở ngại sự vãng sanh của anh. Thật sự tin, thật sự phát nguyện, thì kinh có niệm hay không niệm cũng chẳng quan hệ. Lúc đó quan trọng nhất là một câu danh hiệu. Danh hiệu là quan trọng nhất. Danh hiệu nạ niệm càng nhiều, tương lai phẩm vị anh càng cao. Đạo lý là ở chỗ này. Tu tịnh nghiệp giả, bất khả bất tri giả. Đây tức là những người niệm Phật cầu vãng sanh không thể nào không biết đạo lý này. Bồ đề chánh đạo danh thiện căn, đây là thân nhân, tức là cái nhân trực tiếp chúng chúng trợ đạo, bố thí, trì giới, thiền định, đây là phước đức. Cái này là trợ duyên. Chúng ta thường nói chánh trợ song tu, phải biết cái nào là chánh, cái nào là trợ. Chánh và trợ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Đặc biệt hơn hết là chú giải của Thiền Đạo Đại Sư, quý vị nên đọc kỹ thì quý vị sẽ hiểu rõ tất cả. Chỉ tín nguyện chấp trì danh hiệu, tất nhất nhất thành tất cụ đa thiện căn phước đức. Trong kinh Di Đà, Phật nói với chúng ta bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Nếu chúng ta trong một đời, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày từ sáng tới tối, ngày ngày đều chánh trợ song tu như vậy, thì thiện căn phước đức chân duyên đã viên mãn, đã đầy đủ. Lục thú tứ sạch, đảng văn Phật danh, tức là kiếp thiện căn thành thục, ngũ nghịch thập ác, gia danh thiện giả. Điều này cũng là sự khai thị bất khả tư nghị. Lục thú là lục đạo. Tứ sanh, sai, noãn, thấp, hóa, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Đem bốn chữ này đem cho có tất cả chúng sanh trong lục đạo đều bao quát hết cả, tức là lục đạo chúng sanh. Chỉ cần nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật, đó tức là nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thành thục. Tại vì sao? Nếu chẳng phải là thiện căn thành thục thì trong một đời này của anh chẳng nghe được danh hiệu A Di Đà Phật này. Chớ tưởng rằng từ sáng đến tối nghe được danh hiệu A Di Đà Phật này, cái gì có gì là hiếm lạ, có gì là phi thường đâu. Nếu như anh nghĩ cho thật kỹ thì anh có thể phát hiện điều đó thật là bất khả tư nghị. Chúng ta không nói đến lục thú tứ sanh, chúng ta chỉ nói đến số người hiện nay trên địa cầu này. Hiện nay nhân khẩu trên địa cầu này có đến 40 ức. Trong 40 ức người này có được mấy người biết được Phật giáo? Con số này rất ít, rất ít, chưa đến một nửa, nhiều nhất là 1/3, có thể gần như vậy, nên có đến 10 mấy ức người. Vậy trong số 10 mấy ức người này lại có được mấy người được nghe Phật pháp Đại thừa? Có lẽ 1/3 đều chưa có. Nghe được Phật pháp Đại thừa là vô cùng hy hữu. Trong Phật pháp Đại thừa lại có được mấy người nghe được pháp môn Tịnh độ? Cứ vậy từng tầng một mà đào thải xuống, đến cuối cùng chẳng còn lại được mấy người. Quý vị chính là mấy người này đây. Quý vị xem điều này hiếm lạ biết chừng nào. Bất khả tư nghị, quá là bất khả tư nghị. Từng tầng mà đào thải xuống, quý vị mới biết được. Nếu chẳng phải nhiều đời nhiều kiếp thiện căn thành thục thì quý vị làm sao có thể nghe đến được. Cho nên dù cho trong đời này tạo tác ngũ nghịch thập ác đã làm tội nghiệp rất nặng, đó là gì? Là vì chẳng gặp được Phật pháp. Đời này lúc đi đầu thai sanh vào hoàn cảnh không tốt, mê hoặc điên đảo, chẳng nghe được Phật pháp mới tạo nhiều tội nghiệp như vậy. Vừa mới nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật liền sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ tâm này tức là sám hối, tức là hối cải, đã biết sai rồi, ta một lòng hướng Phật muốn cầu sanh Tịnh độ. Cho nên ngũ nghịch thập ác nghe đến danh hiệu sanh tâm hoan hỷ, sửa lỗi tu thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, họ đều là người thiện, đều là người đại thiện. Nếu không phải đại thiện thì làm sao được vãng sanh, làm sao được một đời bất thối thành Phật? Quý vị hãy từ chỗ này tỉ mỉ để tham cứu, quý vị mới biết được danh hiệu công đức quả thật bất khả tư nghị. Văn nhi tín, sau khi nghe rồi thì tin. Tín nhi nguyện, Sau khi tin, sau, thì tự nhiên phát nguyện, nhất định cầu sanh. Cái niệm cầu sanh này hết sức là mãnh liệt, thì người này quyết định được sanh. Bởi vì được vãng sanh cùng không là xem cái tâm đến nguyện này của anh có kiên cố hay không, có thanh tịnh hay không. Nếu tâm thanh tịnh tức là tín tâm này, trong nguyện tâm này quyết định không xen tạp, đối với thế gian này chẳng có tham ái, chẳng có lưu luyến. Nếu có tham ái lưu luyến tức là đã xen tạp, thì tâm đó không thanh tịnh, thì cái tín kia chẳng phải tịnh tín. Cho nên đối với thế gian này chẳng có lưu luyến, chẳng có tham ái, quyết không xen tạp mới chịu chấp trì. Như vậy thì tự nhiên nhiên chịu niệm Phật, thì thời thời khắc khắc anh sẽ niệm Phật không gián đoạn, bất tín bất nguyện, giữ bất quan đẳng. Tuy anh nghe được rồi thì sao? Anh chẳng hoan hỷ, chẳng tin, cũng chẳng muốn cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là vì thiện căn của anh chưa thành thục, thiện căn chưa được phát hiện, nghe cũng như chưa từng nghe. Điều này chẳng dễ. Tuy vì viễn nhân bất danh văn tuệ, đương nhiên trong A Lại Gia Thức đã được trồng xuống hạt giống của A Di Đà Phật, tương lai hoặc giả là sau nhiều đời nhiều kiếp gặp được pháp môn này, nghe đến danh hiệu này sanh được tâm hoan hỷ, lại phát nguyện cầu sanh tịnh độ, đó là viễn nhân. Trong một đời này không thể thành tựu, trong một đời này nếu muốn thành tựu nhất định phải vô cùng kiên cường, tín nguyện phải vô cùng cương quyết, đây mới gọi là văn tuệ. Tam tuệ của Bồ Tát có được một cái thì hai cái kia nhất định đồng thời đầy đủ: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Cái gì gọi là tư tuệ? Niệm niệm không quên A Di Đà Phật, đây là tư tuệ. Tâm tâm mơ ước Tây Phương Cực Lạc thế giới, câu Phật hiệu này niệm niệm không quên, đó tức là tu tuệ. Cho nên văn tư tu tam tuệ cụ túc, có thể thấy đây là pháp đại thừa, đây không phải pháp tiểu thừa. Trong pháp tiểu thừa gọi là tam học, giới định tuệ tam học, còn đại thừa Bồ Tát thì là văn tư tu tam tuệ, tín nguyện trì danh, tức là đầy đủ văn tư tu tam tuệ viên mãn. Trì danh có sự trì, có lý trì, nhất tâm có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Nơi đây cũng xin là một giải thích khái lược. Sự trì giả, đa số người chúng ta đều là từ chỗ này hạ thủ. Số người thành công vô cùng vô cùng nhiều. Sự trì nên có Tây Phương A Di Đà Phật, chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật quyết định tin là ngài có, ngài thật có. Như trong kinh A Di Đà chỗ nói, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà. Hai chữ hữu là thật có. Kim hiện tại thuyết pháp A Di Đà Phật, hiện tại đang giảng kinh nói pháp, thật có. Đây là từ trên sự mà tin, từ trên sự mà hạ thủ. nhi vị đạt thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Đây là lý. Đối với cái lý này chúng ta chưa thông đạt, không rõ, không thấu hiểu, chẳng quan hệ gì. Chẳng chỉ cần anh tin trên sự này thì có thì là được. Đáng dĩ quyết chí nguyện cầu sanh cốt, giống như phía trước Ngẫu Ích đại sư cho chúng ta sự khai thị quý báu. Tùy thuận chư Phật, chân Phật giáo hối, quyết chí cầu sanh, vĩnh vô nghi hoặc. Bốn câu này quả thật là quý báu. Quý vị chỉ cần tin bốn câu này là được rồi, quý vị nhất định là tín nguyện trì danh. Như tử ước mẫu vô thời tạm vong, giống như đứa con lãng tử đi đến phương xa để du lịch, đứa bé này thường thường nhớ nghĩ đến mẹ già ở quê nhà. Phải giống như vậy, như thế đó mới có thể thành công. Tuy nhiên, cách ví dụ này là vào thời xưa, quan niệm luân lý đạo đức rất nặng. Đứa con thường nhớ nghĩ đến mẹ, hiện nay thời buổi khác rồi. Đứa bé đi ra ngoài rồi, không nhớ nhà, không nhớ mẹ. Cách tỷ dụ này dùng vào thời xưa thì được, còn dùng vào hiện nay thì thật có vấn đề. Tuy nhiên, nếu ngược lại thì được. Người mẹ chẳng có một ngày nào mà không nghĩ đến con cái của mình, còn con cái thì không nghĩ đến người mẹ. Nếu bảo người mẹ đừng nhớ nghĩ đến con cái thì khó, thật khó. Dù là ở nước ngoài, chúng ta thấy người già ở nước ngoài, hỏi họ có nhớ nghĩ đến con cái của họ hay không? Có nghĩ đến, thật có. Còn con có nhớ nghĩ đến cha mẹ hay không? Không, chúng không nghĩ. Cho nên câu như mẫu ức tử vô thời tạm vong, cái tỷ dụ này hiện nay vẫn còn dùng được. Còn như tử ức mẫu thì bây giờ không thích hợp dùng nữa. Điều này Ngẫu Ích đại sư có lẽ cũng chẳng nghĩ đến.